3. Phóng sự chân dung và ký chân dung phỏng vấn. 3.1. Phóng sự chân dung. Theo tác giả Thanh Xuân, trong lý thuyết báo chí hiện đại của Pháp, phóng sự thường có hai dạng là phóng sự về sự kiện và phóng sự chân dung. Mục đích của phóng sự sự kiện là tái tạo bức tranh hiện thực, giúp cho người đọc như được tận mắt chứng kiến sự kiện đó. Viết phóng sự chân dung là giúp người đọc hình dung ra một con người cụ thể, kể lại câu chuyện về công việc, đời sống riêng tư, hậu trường của nhân vật công chúng. Người đọc bài phóng sự chân dung giống như xem bức ảnh, phải thấy được hình dáng bên ngoài và suy nghĩ bên trong của nhân vật. Phóng sự chân dung giúp người đọc hình dung, hiểu biết về một con người không nhất thiết phải nổi tiếng. Nhiều khi những bài phóng sự viết về con người bình thường lại được công chúng thích hơn, thấy gần gũi hơn, và đây chính là một trong những cách báo chí Pháp lôi kéo người đọc đến với mình. Ghi chú: Thanh Xuân, những kinh nghiệm viết phóng sự của Pháp, tạp chí Người Làm Báo, số 4 năm 2003, hết ghi chú. Trong một nhánh của phóng sự đang có xu hướng gần gũi với ký chân dung, thì một nhánh của ký chân dung lại cũng đang phát triển hòa quyện với phóng sự. Các bài viết ký chân dung vận dụng hình thức và cách thức thể hiện thế mạnh của phóng sự là rút sapo và tích phụ. Bài viết trở nên linh hoạt hơn và nhân vật được khắc họa có mảng, có khối rõ nét. Cách đặt tích phụ cho phép nhà báo định dạng con người cụ thể, không lẫn với bất cứ chân dung nhân vật nào và bao quát những vấn đề, được xem là điểm mốc của một đời người. Bên cạnh đó, ký chân dung còn thừa kế ở thể loại phóng sự, ở việc lựa chọn các chi tiết sống động và ở bối cảnh góc nhìn mang đậm chất nhân văn của nhân vật Trần Thuật. Chân dung nhân vật trong các bài phóng sự, chân dung có màu sắc mới, là một bức tranh chân thực của cuộc sống, vừa có khả năng khái quát cao độ, vừa cụ thể đến từng chi tiết. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là không nên quá lạm dụng tích phụ và phải biết vận dụng phù hợp với từng nhân vật, với dung lượng bài viết. Nếu không, sẽ phản tác dụng. Nếu rút tích phụ, nhưng nội dung trình bày lại quá sơ sài, nhỏ nhặt so với tích phụ, sẽ gây cho người đọc cảm giác hụt hẫng và thất vọng về bài viết. Một đặc điểm nữa của các bài phóng sự chân dung là sự xuất hiện của các nhân vật, trong đó có nhân vật, đối tượng của bài ký chân dung và nhân vật nhân chứng. Ngôn ngữ nhân vật làm cho họ sống động hơn và tạo điều kiện để họ bộc lộ mình chân thật hơn trước độc giả. Ngôn ngữ nhân vật, nhân chứng được vận dụng trong trường hợp tác giả muốn mô tả hay khẳng định, đánh giá một cách khách quan về một đặc điểm, một việc làm, một tính cách nào đó của nhân vật, đối tượng của bài ký. Những nhân vật nhân chứng này tạo môi trường xã hội cho nhân vật của bài ký, làm cho nhân vật, đối tượng của bài ký sống động và chân thực hơn. Tất nhiên, cái khó của người làm báo viết là phải chọn lọc những câu nói đắt giá của nhân vật, chuyển ngôn ngữ nói của nhân vật vào trong tác phẩm, sao cho chân thực, vừa ngắn gọn, xúc tích, vừa giữ được cá tính của người nói. 3.2. Ký chân dung, phỏng vấn. Trong số 13 dạng phỏng vấn theo tài liệu đào tạo báo chí của Đại học Lille, Pháp, được tác giả Đào Thanh Huyền dịch trong cuốn Phỏng vấn trong báo viết, có một dạng là phỏng vấn chân dung. Góc độ phỏng vấn rất rõ ràng, giúp cho độc giả biết rõ hơn về một nhân vật. Chân dung của người này, tùy thuộc theo trường hợp cụ thể, sẽ chứa đựng những kỷ niệm thời thơ ấu của anh ta, lúc khởi đầu sự nghiệp, quá trình chơi thể thao, cuộc sống gia đình, và cả những gì nằm trong vườn cấm của anh ta. Ghi chú: phỏng vấn trong báo viết, Hội Nhà báo Việt Nam, tháng 8 năm 2002, trang 40, hết ghi chú. Giới thiệu chân dung nhân vật bằng bút pháp phỏng vấn đang là xu hướng thể nghiệm của một số tờ báo, trong đó tiêu biểu là tờ An ninh Thế giới với chuyên mục Trò chuyện cuối tháng, hay trên báo Lao động với Gặp gỡ cuối tuần. Tất nhiên, trong dạng bài phỏng vấn chân dung, sự hỏi đáp của tác giả và nhân vật diễn ra từ đầu đến cuối bài viết. Còn trong dạng bài ký chân dung phỏng vấn, đoạn hỏi đáp chỉ chiếm một phần trong nội dung bài viết. Và trong một số trường hợp, đây không phải là đoạn hỏi đáp giữa nhà báo và nhân vật. Đặc biệt trong các bài ký về những chân dung đen, đoạn hỏi đáp thường được thực hiện giữa một bên là người đại diện cơ quan pháp luật, tòa án, viện kiểm sát, và một bên là nhân vật, tội phạm trước tòa. Những câu trả lời trực tiếp của nhân vật là cách đặc tả nhân vật đầy ấn tượng. Nhân vật tự bộc lộ mình, tự trình bày thế giới quan của mình để lột tả suy nghĩ, tâm trạng và tính cách của chính mình. Bài viết Nhạc sĩ Lê Vinh: Lẽ nào đời lạnh giá với riêng tôi? Trên báo Lao động Xuân năm 1996, có thể xem như là một ví dụ cho dạng bài ký chân dung phỏng vấn này. Mở đầu bài viết là bối cảnh Lê Vinh không có nhà. Một người quen tốt bụng cho anh sống nhờ trong căn nhà cấp 4 nhảy dù giữa xóm Liều Thanh Nhàn, để giúp cho nhà báo Lưu Quang Định có cơ hội dành khoảng 130 từ mở bài để giới thiệu nơi ở của nhạc sĩ Lê Vinh với tường liêu xiêu dán đầy những mảnh báo cũ chống rét. Nhìn lên mái nhà, qua những lỗ thủng có thể thấy những mảng trời. Ổ khóa hoen rỉ chắc chỉ có tác dụng trang trí hơn là canh giữ. Và đồ đạc đáng giá nhất là cây đàn guitar. Bởi lẽ trước kia có một chiếc radio cassette nhưng đã bị trộm hỏi thăm. Hàng xóm bên phải là một anh xe ôm, bên trái có mấy anh xe thồ. Cách hai nhà có một ổ tiêm chích và những cây rau muống mọc dại lan vào tận chân giường. Chính từ bối cảnh này, nhà báo mới có những câu hỏi Lê Vinh rất độc đáo như: đã khi nào buồn, anh sang bên kia tính thử một choát chưa? Và độc giả hẳn sẽ rất thích thú khi đọc câu trả lời của Lê Vinh. Chỉ có hai loại người phải cần đến ma túy. Thứ nhất là bọn giàu có rửng mỡ. Thứ hai là tuổi trẻ tò mò, chán đời. Còn tôi thì không giàu, cũng chẳng còn trẻ, và lại rất yêu đời. Anh cầm cây đàn guitar lên và hát, giọng hát hơi khê khê. Thế rồi em, bao mùa vàng rực nắng, đợi anh mặc hoa trôi, đợi anh trăm khắc khoải. Thư đi không trả lời, thế rồi thôi. Đoạn văn mô tả gian nhà của Lê Vinh và một đôi câu đối đáp như là sự mở đầu, lôi cuốn, dẫn dắt độc giả đến với những nội dung chính của bài viết. Tác giả Lưu Quang Định cho chúng ta biết đến một Lê Vinh, một nhạc sĩ trẻ với một số bài hát đang được nhiều người hâm mộ như Hà Nội và tôi, Mùa hoa cải, Cây bàn thời gian, Biển đêm, vân vân. Những bài hát mộc mạc nhưng tràn đầy nội tâm, da diết, cháy bỏng đến mức mà những ca sĩ tuổi đời quá trẻ hoặc chưa từng trải hát rất khó tới. Chúng ta biết đến một Lê Vinh, tốt nghiệp khoa toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, đã từng là lính đóng ở Na Sầm, là giáo viên trường cấp 3 Thuận Thành, Hà Bắc, với kiến thức âm nhạc cơ bản duy nhất là khóa học sáng tác 3 tháng của Hội Nhạc sĩ mở năm 1990 với học phí 60.000 đồng tiền túi bỏ ra. Một Lê Vinh mấy năm nay bỏ nghề, làm một cuộc dấn thân, làm đủ mọi nghề, từ bỏ mối lạc rang, may gia công những bộ đồ bảo hộ lao động, chịu đựng sự chì chiết của gia đình để phấn đấu trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nội dung chính của bài viết thể hiện rất rõ nét đặc trưng của một bài ký chân dung. Nhân vật hiện lên có hoàn cảnh, có số phận, có tính cách cụ thể, sinh động, được tác giả khắc họa bằng một lối viết mộc mạc, giản dị. Và rồi, tính cách tự tin, yêu đời của chàng nhạc sĩ, lãng tử, tài hoa và còn rất truân chuyên, vất vả này được khắc họa rõ nét hơn qua những câu trả lời đối thoại giữa anh và tác giả bài viết. Phóng viên: Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối. Những kỷ niệm một thời nông nổi cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim. Nghe Hà Nội và tôi, có cảm giác như đó là tâm trạng của một người đã mất quê hương, xa quê hương. Tại sao vậy? Anh vẫn còn ở đây cơ mà. Lê Vinh: Nhiều người cũng nói như vậy đấy. Không hiểu tại sao, quê hương nhiều khi chỉ là một mái nhà. Tôi mơ ước có một mái nhà. Phóng viên: Ngoài đời anh rất hay sử dụng từ trục trặc. Trục trặc nên tôi không xin được việc làm. Trục trặc mà không có nhà, đêm nhạc có một chút trục trặc. Còn trong nhạc thì thường gặp từ khắc khoải. Lê Vinh: Nhiều đêm nghe mưa rơi trên mái nhà, tôi tỉnh giấc và cứ nằm trăn trở mãi về những điều làm được và những điều chưa làm được. Phóng viên: Điều gì đã làm được? Levin, có lẽ đó là chút suy tư và tình cảm chân thật mang đến cho mọi người. Chấm hết. Phóng viên, còn điều chưa làm được? Levin, tôi là một người vô dụng. Tôi cứ đi tìm mãi mà chẳng thấy cái mình muốn tìm. Hình như ai đó đã nói rằng, để lỡ tuổi trẻ thì đánh mất luôn cả cuộc đời. Không biết đã muộn quá chưa? Nhưng thôi, lo làm quá gì phải không ông? Cái gì tới, sẽ tới. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý trong cách viết này là tác giả phải tạo được độ dính kết giữa phần ký chân dung và phần phỏng vấn, để hai phần hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau, tạo thành một bài viết hoàn chỉnh, hấp dẫn. Xử lý không khéo, bài viết sẽ trở nên gượng gạo, rời rạc và còn kém hấp dẫn hơn là một bài ký chân dung truyền thống. 4. Cách viết ký chân dung. 4.1. Chi tiết trong ký chân dung. Một trong những điều cốt lõi tạo nên một bài ký chân dung thành công là sự nhạy cảm của nhà báo về các chi tiết. Chi tiết là hành động, cử chỉ, hình ảnh, biểu hiện tình cảm, tính cách, thái độ của con người. Trong muôn vàn hành động, thái độ ấy, các chi tiết gây cảm xúc và ấn tượng mạnh có sức khái quát cao, nói lên những điểm sâu xa hơn, sẽ trở thành chi tiết báo chí đắt giá. Càng tiếp cận nhiều với nhân vật, nhà báo sẽ càng có cơ hội để phát hiện ra nhiều chi tiết thú vị và bằng sự sàng lọc, thẩm định của mình, những điểm sáng ngầm của nhân vật, những điểm sáng làm cho chân dung nhân vật trở nên ấn tượng khó quên. Có thể đó chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng nếu được tác giả khai thác và đặt đúng chỗ, chân dung nhân vật sẽ tỏa sáng từ những chi tiết đơn sơ ấy. Nhà báo Thúy Hà chỉ qua vài nét phác thảo đã khắc họa rất ấn tượng hình ảnh của một bà bán xôi trong bài Nửa thế kỷ một gánh xôi giữa phố trên báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn dáng ngồi xẹp như thế, giữa đôi gánh xôi dưới một tàn cây lá rụng li ti đã bao năm nay, bà lấy một miếng trầu trong túi ni lông ra quệt vôi, đưa lên miệng, hàm răng đen nhánh. Xôi được gói trong lá chuối, thứ lá chuối bắt đầu héo vàng quăng góc, được cắt tỉa thành miếng. Món bắp chà xôi rơi từng hạt mà nhựa bắp cứ tứa ra dẻo dẻo, trộn vào lớp đậu xanh nghiền nhuyễn và những lát hành phi mỡ vàng rợm thơm phức. Để có vài dòng viết nôm na mộc mạc như vậy, Thúy Hà tâm sự, chị đã có đến vài mươi bận, kể cả khi sáng sớm tinh mơ vừa ngồi ăn hàng vừa tỉ tê sống với nhân vật của mình. Ghi chú nghề báo số 3 tháng 8 tháng 9 năm 2001, hết ghi chú. Bài viết Chuyện người sẽ chồng của tác giả Bích Liên kể về hai người phụ nữ. Một là chị Nguyễn Thị Lý, chủ tịch Hội người mù quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, và một là chị Mai Thị Cập, bán thịt lợn ở chợ Quỳnh Cư. Mắt lòa, công việc hội lại bận rộn hay phải đi họp xa, chị Lý thường nhờ cậy anh cuối xe ôm, chồng chị cậy, cùng thôn chở đi chở về. Thấy chị Lý mù mà vẫn còn bươn bả vì người khác, anh thương binh hạng 2/4 ấy vừa nể, vừa thương và có ý giúp đỡ chị nhiều hơn. Và đến khi chị thổ lộ muốn có đứa con để sau này nương tựa tuổi già, anh cuối đã giúp chị toại nguyện. Cái tin, cái Lý mù đẻ được đứa con trai giống chồng mày như đúc, làm ruột gan chị cậy như có lửa đốt. Chị đến nhà chị Lý, lặng lẽ ngắm người đàn bà mù rờ rẫm chăm con. Chị về rồi mà cảnh cái Lý mù sờ soạn tìm mồm thằng bé để đút bột cứ ám ảnh mãi. Ngày tháng trôi qua, thương đứa bé, thương cả Lý. Chị cậy rất hay qua lại thăm nom giúp đỡ hai mẹ con, và cuối cùng họ đã trở thành người một nhà, mà sợi dây gắn kết là bé Hiếu. Trong bài viết Chuyện người sẽ chồng của tác giả Bích Liên có một chi tiết gây xúc động mạnh cho người đọc. Đó là chi tiết khi thằng bé Hiếu mới chập chững biết đi, ao ruộng quanh nhà, chị Cập đã mua cho nó đôi dép có chút chích để chị Lý nghe được bước chân con. Đôi dép đã trở thành cầu nối giữa hai người đàn bà. Đó chính là nỗi cảm thông, là tấm lòng của một người làm mẹ với một người làm mẹ tật nguyền, khốn khó, dù đứa con đó chính là của chồng mình. Lòng nhân ái đã vượt lên cả sự ghen tuông bình thường để người đàn bà bình thường làm được một hành động phi thường, dám sẻ chồng để nâng đỡ một số phận tàn tật bất hạnh. 4.2. Ảnh của nhân vật. Trước hết, có thể khẳng định rằng một bài ký chân dung nhất thiết phải có ảnh đi kèm. Ảnh được coi là ngôn ngữ của bài ký chân dung. Có ảnh đi kèm, tác giả hạn chế được việc miêu tả bằng lời chân dung đối tượng, mà nhiều khi việc lựa chọn từ ngữ miêu tả không được như ý. Ảnh xuất hiện trong bài ký chân dung làm tăng sức thuyết phục của bài viết đối với độc giả, làm người đọc như được gần gũi hơn đối với nhân vật, và làm cho bài viết cũng sinh động, bắt mắt hơn. Trong một số trường hợp, nếu không có ảnh chân dung, bài ký gần như không còn giá trị. Một bài ký chân dung của một nhà báo Pháp chỉ được gói gọn trong 149 chữ như sau: đây là chỗ ngồi của anh ta. Anh ta đã phải trả giá khá đắt quyền được ngồi khất thực ở đây. 2 năm trước, khi còn là lính của Hun Sen, anh ta đã dẫm lên một quả mìn cách Bayong 6 km. Một chiếc máy bay Xô Viết đưa anh ta đến bệnh viện quân sự ở Phnom Penh. 3 tháng sau, người ta trả anh ta về Siem Reap bằng thuyền. Bây giờ, mỗi ngày anh ta leo đôi chân cụp lên mấy bậc thang của ngôi đền để xin của bố thí sống qua ngày. 5.000 đến 7.000 riêng một ngày, trong đó 2.000 riêng dành để trả tiền xe ôm đi lại và 2.000 riêng cho cảnh sát để được yên thân ngồi xin ăn tại khu di tích. Có nghĩa là chẳng còn nhiều nhặng gì cho bữa ăn. Càng tốt, tôi ăn ít ấy mà. Ghi chú, tài liệu tại lớp học đào tạo giảng viên báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tháng 8 năm 2003. Hết ghi chú. Giá trị của bài viết được nhân lên nhiều lần bởi bức ảnh chân dung nhân vật với một nụ cười phản phất sự siêu thoát, giống như nụ cười của pho tượng trên bức tường của khu di tích. Chính bức chân dung này đã khắc họa rõ nét số phận và tính cách của nhân vật, làm cho bài ký được ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả. Nhiều bài ký có tới 3, thậm chí 4 ảnh nhân vật mô tả họ trong công việc và đời thường. Ví dụ như bài Người phụ nữ có duyên buôn bán. Nhiều bài ký không chú thích ảnh. Tuy nhiên, nếu chú thích thì giá trị của ảnh và của bài ký chân dung được nâng lên rất nhiều. Tất nhiên, bạn đừng chú thích: đây là anh X, chị Y, nhân vật trong bài ký. Bức ảnh và lời chú thích phải nhấn mạnh thêm đặc trưng tính cách, công việc, hành động của nhân vật mà bài ký đã đề cập đến. 4.3. Ngôn ngữ của bài ký chân dung. 4.3.1. Ngôn ngữ của tác giả. Cái tôi trần thuật là một đặc điểm nổi bật của ký chân dung. Sự thẩm định của cái tôi trần thuật của nhà báo xuất phát từ những logic của sự thật để nhằm khẳng định sự thật. Người viết ký cần hết sức lưu ý đến nghệ thuật đặc sắc này, bởi trần thuật là việc giới thiệu, khái quát, thuyết minh miêu tả đối với nhân vật, sự kiện, sự vật theo cách nhìn của người trần thuật. Ghi chú, Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1994. Hết ghi chú. Thông qua nghệ thuật này, người viết có thể dựng lại chân dung nhân vật một cách sống động, linh hoạt, góp phần tăng sức thuyết phục cho người đọc. Theo nhà ngôn ngữ học Đinh Trọng Lạc, người trần thuật có thể đồng nhất mình với bức tranh thực tế khách quan do mình tạo ra và hòa tan mình trong đó. Hai là tách mình ra khỏi bức tranh đó và tạo ra một khoảng cách giữa mình với cái được miêu tả. Nghệ thuật trần thuật rất đa dạng, có thể là trần thuật theo hướng khách quan hóa, theo kiểu hòa mình vào với nhân vật, trần thuật theo kiểu ủy thác việc kể cho nhân vật. Trần thuật khách quan hóa là kiểu trần thuật trong đó người kể luôn tách mình ra khỏi diễn biến chuyện, hướng sự quan tâm của người đọc đến những sự kiện cùng tính chất của chúng mà không bày tỏ thái độ của mình. Ghi chú, Đinh Trọng Lạc, Phong cách học tiếng Việt, trang 162. Hết ghi chú. Lối kể này làm cho độc giả cảm thấy hiện thực được phản ánh thực sự khách quan và do đó nó gây được ấn tượng mạnh mẽ. Ví dụ về bài ký chân dung của một nhà báo Pháp nêu trên có thể coi là một ví dụ trong dạng trần thuật này. Nhà báo trong khi trần thuật cũng có thể hòa mình với nhân vật. Tác giả cố gắng nhập vào những suy tưởng của nhân vật trong chiều hướng câu chuyện. Sự hòa mình của nhà báo, người kể với nhân vật đem lại khả năng khai thác được triệt để tâm lý nhân vật, để nhân vật giải bày những ý nghĩ, tình cảm sâu kín nhất của mình. Trong bài Chuyện người sẻ chồng, ghi chú, Bích Liên, Chuyện người sẻ chồng, báo Lao động, ngày 17 tháng 4 năm 2002. Hết ghi chú. Nhà báo Bích Liên đã kể lại tâm trạng của chị Cậy khi biết một người phụ nữ khác, chị Lý, có con với chồng mình. Chị về nhà rồi mà cảnh cái Lý mù sờ soạn tìm mồm thằng bé để đút bột cứ ám ảnh mãi. Có lẽ đó đúng là giọt máu anh em với thằng Đại, con oanh nhà chị. Bố thằng bé là lão cuối cũng chẳng sao, không lẽ chị lại đi ghen với cả người mù? Thế chẳng hóa ra nhẫn tâm lắm hay sao? Cách viết bài này giúp tác giả có thể khắc họa những suy nghĩ nội tâm của nhân vật, và nhà báo cũng có thể ủy thác việc trần thuật cho nhân vật. Đây là cách kể mà nhà báo luôn muốn tách mình ra khỏi diễn biến của câu chuyện, để nhân vật tự kể về mình với phong cách nói năng y như trong cuộc sống đời thường. Bài viết Gặp ông hai chấm mở ngoặc kép của tác giả Nguyễn Quang Vinh trên báo Lao Động số ra ngày 17 tháng 2 năm 2003 là một ví dụ điển hình. Bài báo viết về ông Lự, một điển hình diệt chuột, cứu lúa của xã Đức Ninh, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình. Nhưng toàn bộ bài viết là lời kể của nhân vật về cuộc đời, con người và cả việc làm dũng sĩ diệt chuột của ông. Chân dung của ông Lự được khắc họa một cách sinh động, chân thật qua chính những lời bộc bạch của nhân vật. Đây là câu chuyện nhân vật tự kể về mình, chứ không phải một người ngoài cuộc kể thay cho nhân vật. Ngay từ dòng mở đầu, người đọc đã như được trực tiếp tiếp xúc với nhân vật. Chú chuẩn bị đón lỏng cùng tôi con chuột ni. Đó, chợp đi, đồ khỉ. Chú vụng tay vụng chân như rứa, thì chuột nó ỉa vào mặt, bắt làm răng được. Để đó, coi này, con này tài thiệt, nói rứa chứ phải công nhận là hắn khỏe. Chui hết hang này sang hang khác vẫn không chịu đầu hàng. Chuột ni là chuột mẹ, gian ngoan lắm. Trong bụng hắn đầy chuột con đây ni. Chỉ độ nửa tháng nữa là hắn bắt đầu đẻ. Mà cái đồng ni thì đến mùa chuột đẻ dễ sợ lắm. Hàng vạn con chuột con được nuôi giấu trong các hang sâu, trong bờ ruộng. Đến mùa lúa làm đồng, chuột con đã lớn bắt đầu xung phong ra ruộng, cắn sạch lúa. Miếng ăn tưởng có khi đến miệng liền bị chuột cướp không, tiếc đứt ruột. Nhà chú có ruộng không? Mà coi chú lóng ngóng thế kia là không làm nghề ruộng. Đã không làm nghề ruộng thì biết cóc khô chi về chuột. Kìa, chặn lại hồ tôi, lại một con nữa đó. Chú này chẳng làm nên cơm cháo gì, bắt con chuột còn không nên thân mà chú đòi làm cán bộ à? Loại như chú đi làm thuê cũng không đắt. Đưa cái cuốc đây cho tôi. Rồi cũng vẫn cái giọng chất phác thẳng thắn ấy, ông Lự kể về cuộc đời mình. Từ một thanh niên lên đường theo phong trào khai hoang, lấy vợ sinh con, rồi có đặng bị chuột phá lúa đến mức cả nhà, cả làng suýt chết đói. Điên quá, tôi mới ra đồng đào, tìm, vặn cổ từng con chuột một. Thế rồi thành quen, thành nếp. Gần 30 năm nay tôi bám mặt ngoài ruộng, rỗi lúc nào tôi đi săn chuột lúc đó, diệt chuột trên ruộng nhà mình, trên ruộng của bà con, trên ruộng cả làng. Người làng phong cho tôi là dũng sĩ diệt chuột, lại có người khẳng định tôi là anh hùng trên mặt trận tiêu diệt chuột bảo vệ mùa màng. Tôi nói cho chú nghe, nếu không vì cái chân què, tôi đã đi bộ đội thành dũng sĩ diệt Mỹ, chứ diệt chuột đã là cái đinh chi. Nhưng việc chi mà cứ hai chấm mở ngoặc kép gọi tôi là dũng sĩ? Dũng sĩ là dũng sĩ, không có hai chấm mở ngoặc kép chi hết. Chú có thuốc lá không? Lạnh quá hè, cho bỏ xin điếu. Trong tác phẩm ký chân dung, thái độ thẩm định của tác giả là rất quan trọng. Sự thẩm định này được bộc lộ qua cách lựa chọn chi tiết, sắp xếp, nhấn mạnh các chi tiết và đặc biệt là thể hiện trực tiếp qua lời bình của tác giả. Trong bài viết Sự trượt dốc của Nguyễn Mạnh Trung và Dương Minh Ngọc, tác giả bài báo đã viết: trước tòa, Dương Minh Ngọc tỏ ra thành khẩn, ăn năn, trong khi Nguyễn Mạnh Trung nhất mực khăng khăng chứng minh mình không phạm tội. Nhưng e rằng sự thành khẩn, ăn năn của Ngọc chỉ khẳng định được sự thành thật, can đảm đối diện với nỗi đau đớn vì sai lầm, mất mát của bản thân, và thái độ cố cãi của Nguyễn Mạnh Trung chỉ chứng tỏ được sự thông minh, sắc sảo và hiểu luật, chứ khó có thể giúp họ thoát hoàn toàn tội lỗi. Cả lòng can đảm lẫn sự khôn ngoan đều không giúp họ tự cứu được mình với những gì họ đã đánh mất và phải đứng trước vành móng ngựa. Đó là cái giá phải trả cho sự trượt dốc. 4, 3, 2, ngôn ngữ nhân vật. Trong thể ký báo chí, bên cạnh ngôn ngữ của tác giả, còn có ngôn ngữ của nhân vật. Trong đó có nhân vật, đối tượng của bài ký và nhân vật nhân chứng. Những người kể lại, đánh giá hoặc khẳng định một sự việc, một hành động hay một tính cách của nhân vật, đối tượng của bài ký. Dù xuất hiện không nhiều, nhưng ngôn ngữ của nhân vật đóng một vai trò hết sức quan trọng trong bài viết. Nhà báo Rin Carbon cho rằng, thông tin ở một mức độ nhất định chính là điều người ta nói và cách thức người ta nói ra điều đó. Trích dẫn là không thể thiếu được. Nó thể hiện tính xác thực. Nó đưa người đọc tiếp xúc trực tiếp với nhân vật. Một câu chuyện dù dài ngắn thế nào mà thiếu trích dẫn thì cũng khô cứng, tẻ nhạt, chẳng khác gì cảnh đẹp vô hồn. Ngôn ngữ nói, bản thân nó đã mang một nét duyên dáng mà ngôn ngữ nghiêm túc của văn viết không tài nào có được. Bởi lẽ, nó mang trong mình hơi thở của cuộc sống thật. Nó thể hiện được bản sắc của mỗi con người thông qua ngôn ngữ nhân vật sử dụng, cách thức người đó diễn đạt. Bài viết có thể lột tả được thế giới tinh thần của nhân vật, tính cách, tình cảm của họ. Nói cách khác, những lời trích dẫn trực tiếp này làm cho nhân vật trở nên sống động và gần gũi với độc giả. Những câu trích dẫn đầy ý nghĩa, ngắn gọn và cô đúc còn luôn tạo nên sự chú ý, hấp dẫn độc giả. Bởi lẽ, nó làm cho người đọc không có cảm giác nghe mãi giọng của một người. Đồng thời, xét về hiệu quả thị giác, thì những dấu ngoặc kép, báo hiệu một điều đặc biệt sắp được trích dẫn, sẽ làm giảm bớt sự rối mắt do lượng chữ ken dày trong trang, tạo ra sự vui mắt cho độc giả khi tiếp nhận thông tin. 4.4. Ô thông số tư liệu tiểu sử. Đó là một cách thức được báo chí hiện đại áp dụng nhằm thông tin một cách hiệu quả nhất về những thông số, số liệu khô khan nhưng lại cần thiết cho bài viết. Những hộp thông tin này không chỉ giúp công chúng nắm được các số liệu một cách nhanh chóng, rõ ràng mà còn phải tuân thủ market, giúp mắt người đọc có thể nghỉ ngơi và tạo hứng thú đối với độc giả khi theo dõi bài viết. Đối với báo chí kinh tế, những ô thông số biểu bản, đồ thị, sơ đồ được sử dụng khá nhiều và cách làm hiệu quả này đang được nhiều thể loại áp dụng. Trong một bài phóng sự hoặc điều tra, cách thức đưa một ô thông số nêu bật về tiểu sử của nhân vật hay một phát biểu quan trọng của nhân vật có liên quan đến bài viết ngày càng xuất hiện nhiều trên báo chí. Đối với thể ký chân dung, ô thông số về tiểu sử nhân vật vừa giúp cho nhà báo cung cấp những thông tin quan trọng về nhân thân và quá trình phấn đấu, bề dày thành tích của nhân vật, vừa giúp cho việc trình bày bài báo bắt mắt độc giả hơn. Và quan trọng là, trong bài viết của mình, tác giả sẽ có nhiều cơ hội đi sâu mô tả diện mạo, phẩm chất, và đặc biệt là tính cách, suy nghĩ nội tâm của nhân vật được thể hiện qua những hành động, việc làm, thời hiện tại, chứ không còn phải lúng túng xử lý khối tư liệu tiểu sử dày thành tích mà lại khô khan của nhân vật đó nữa. 4.5. Cách đặt tít. Đây là những tổ hợp từ chứa đựng thông tin nổi bật và có ý nghĩa nhất, nhằm định lượng và hấp dẫn người đọc ngay giây phút đầu tiên khi tiếp xúc với tác phẩm báo chí. Theo quan niệm của tác giả cuốn Viết cho độc giả, ông Loïc Hervouet, Tổng Giám đốc Trường Đại học Báo chí Lille, thì chức năng đầu tiên của tít là bắt mắt độc giả khi họ lướt xem tờ báo lần đầu tiên. Một bài báo hay mà có đầu đề dở có thể có nguy cơ làm giảm ít nhất một nửa số độc giả. Yêu cầu đối với tít hết sức khắt khe. Tít phải thật cô đọng, nhưng lại phải thể hiện được cốt lõi nhất sự kiện trong bài, đồng thời phải lôi cuốn, khơi gợi sự tò mò, thích thú cho người đọc để buộc họ phải đọc phần nội dung bài viết. Nói cách khác, sự tối đa ý nghĩa phải được thể hiện bằng tối thiểu từ ngữ. Ghi chú, nhà báo, bí quyết kỹ năng và nghề nghiệp, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, năm 1998, trang 118, hết ghi chú. Tít các bài ký chân dung thường được đặt theo một số cách thức cơ bản sau. Thứ nhất, đưa tên riêng và lĩnh vực hoạt động hay đặc điểm tính cách của nhân vật trong tít bài. Đây là cách đặt tít an toàn, tránh sự mơ hồ, tít sai với nội dung bài. Do vậy, cách đặt tít này khá thông dụng và là dạng phổ biến nhất đối với các bài ký chân dung. Ta có thể kể đến Đặng Vũ Hỷ, Y Đức và Tài Năng, Nhân dân ngày 26 tháng 9 năm 1997, Nhớ ông nghề chân chính Nguyễn Văn Huyên, Lao động ngày 31 tháng 10 năm 1996, Hồ Đắc Di, nhà y học triết nhân, Nhân dân ngày 22 tháng 7 năm 1997, vân vân. Ngay cả khi đó là những chân dung đen, cách đặt tít này cũng là phổ biến. Ví dụ, Dương Minh Ngọc, nước mắt của đại bàng gãy cánh. Tiền Phong, ngày 2 tháng 4 năm 2003. Trần Thọ Nguyên, tiến sĩ làng ảo. An Ninh Thế Giới, ngày 4 tháng 9 năm 2003. Năm Cam, những điều chưa biết về cuộc đời ông Trùm. Tiền Phong, ngày 1 tháng 3 năm 2003, vân vân. Tuy nhiên, không phải lúc nào kiểu đặc tích này cũng gây được ấn tượng cho độc giả. Nhà báo cần phải tìm và gọi ra được cốt cách nhân vật chỉ trong vài từ ngữ thật ấn tượng. Nếu không, tích bài sẽ đơn điệu và tẻ nhạt. Ví như Tảo Vi, giọng ca hay của Khánh Hòa. Lan Hương, ngôi sao nhạc nhẹ. Giọng hát trẻ Minh Huyền, vân vân. Thứ hai, tên của nhân vật không được nêu trực tiếp trong tiết bài mà tác giả có thể mượn một câu đánh giá của người khác về nhân vật hay đề cập đến một khía cạnh của chân dung. Đó có thể là một nét tính cách, một lĩnh vực hoạt động chuyên sâu của nhân vật. Ví dụ, người viết lịch sử bằng ánh sáng. Lao động, ngày 23 tháng 6 năm 1996. Những bài ca như muối của đất. Lao động, ngày 8 tháng 8 năm 1996. Nhà nữ điêu khắc Việt Nam thành danh trên đất Pháp. Lao động, ngày 17 tháng 11 năm 1997. Người có công dùng cây chè dây chữa khỏi bệnh. Nhân dân, ngày 2 tháng 6 năm 1997. Mẹ Baria. Lao động, ngày 10 tháng 4 năm 2003. Ông lão Xí Mà. Lao động, ngày 13 tháng 5 năm 2003. Ông Hai Chấm mở mặt kép. Lao động, ngày 17 tháng 2 năm 2003. Chuyện người sẽ chồng. Lao động, ngày 17 tháng 4 năm 2002. Cách đặt tít này gây hứng thú đối với độc giả bởi sự ấn tượng và gợi mở của nó. Ngôn ngữ độc đáo, giàu hình ảnh và đặc biệt là tác giả gọi được ra chất của nhân vật thể hiện trên tít đã lôi cuốn được người đọc đến với bài ký. 5. Một số điểm cần lưu ý trước khi thực hiện bài viết ký chân dung. 5.1. Phát hiện. Lựa chọn nhân vật ký chân dung. Đó phải là những con người có tư tưởng, hành động, việc làm hợp với thời đại và thời cuộc, có tính cách riêng. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có được các nhân vật thần tượng, nhưng bên cạnh những người nổi tiếng, có rất nhiều nhân vật đời thường cũng có nhiều nét phẩm chất rất xứng đáng được tôn vinh. Có thể tìm nhân vật ký chân dung trong các cuộc hội thảo, hội nghị, qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là trong quá trình thâm nhập thực tế. 5.2. Hiểu nhân vật toàn diện trước khi viết. Giáo sư Arnold Hoffman cho rằng chỉ nên viết về những con người mà bạn hoàn toàn quen thuộc. Tìm hiểu thông tin về nhân vật qua bạn bè, đồng nghiệp, người thân của nhân vật trước khi tiếp xúc với họ để có những thông tin cơ bản về tính cách, hành động, việc làm của nhân vật. Qua đó có thể chuẩn bị tốt cho việc tiếp xúc từ trang phục, câu hỏi, cách hỏi, vân vân. 5.3. Phát hiện, lựa chọn những chi tiết nổi bật nhất của nhân vật. Có rất nhiều thủ pháp để làm được điều này. Có thể khai thác để nhân vật kể lại những tình huống khó khăn, thử thách của mình. Đừng ham viết lại toàn bộ cuộc đời của nhân vật, mà hãy giới hạn lại trong 2 hoặc 3 tình huống tiêu biểu mà con người đó bộc lộ phẩm chất của mình. Hoặc là đặt nhân vật trong các mối quan hệ với công việc, gia đình, bạn bè và lối sống đời thường để nhân vật bộc lộ các sự việc, tình tiết khắc họa tính cách của mình. Khai thác suy nghĩ nội tâm, động cơ của nhân vật khi nhân vật thực hiện những hành động, việc làm đó. Khi viết chân dung nhân vật, ngoài kiến thức và kinh nghiệm, người viết còn cần có một độ nhạy nhất định trong sự cảm nhận của mình. Nói cách khác, nhà báo cần phát huy tối đa chủ quan của người viết để phát hiện ra cái khách quan của nhân vật. Có như vậy, nhà báo mới phát hiện được cái thần, nét đặc trưng của nhân vật, tìm ra được các chi tiết làm nhân vật tỏa sáng và đầy sức sống. 5.4. Hẹn gặp nhân vật ở một khung cảnh gần gũi với công việc và lối sống của họ nhất. Có như vậy, nhân vật sẽ bộc lộ mình một cách tự nhiên, chân thật. 5.5. Cuối cùng, đừng quên kiểm tra lại các trang thiết bị như máy ghi âm, máy ảnh, vân vân trước lúc lên đường. Kết luận, ký báo chí là một thể loại đang ngày càng hoàn thiện và có thế mạnh trong báo chí hiện đại. Chính vì khả năng phản ánh về con người, số phận con người, nên thể loại này có khả năng giao thoa mạnh mẽ với nhiều thể loại khác của báo chí. Bài tập thực hành. được thực hiện xen kẽ trong phần giảng lý thuyết. 1. Phân tích một số bài ký chân dung mẫu trên báo theo các khía cạnh về kết cấu, cách lựa chọn, sắp xếp chi tiết, cách đặt tít, rút sapo và tít phụ, ảnh, vân vân. 2. Tập rút sapo và đặt tít cho một số bài báo đã lược bỏ những phần này. 3. Viết chân dung một bạn học cùng lớp. 4. Thảo luận về những thao tác cần làm trước khi đi viết ký chân dung. 5. Viết chân dung một văn nghệ sĩ, một nhà khoa học, vân vân. Tài liệu tham khảo. 1. Đức Dũng, viết báo như thế nào? Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội năm 2000, trang 128. 2. Trần Quang, làm báo, lý thuyết và thực hành. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 3. Cách viết một bài báo, tài liệu tham khảo nghiệp vụ, Thông tấn xã Việt Nam, Hà Nội năm 1987. 4. Cách viết tin, Thông tấn xã Việt Nam xuất bản, Hà Nội năm 1987. 5. Nhà báo, bí quyết kỹ năng và nghề nghiệp, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội năm 1998. 6. Phỏng vấn trong báo viết, Hội Nhà báo Việt Nam tháng 8 năm 2002. 7. Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1994. 8. Thanh Xuân, những kinh nghiệm viết phóng sự của Pháp, tạp chí Người làm báo số 4 năm 2003. 9. Eric Fritzelius, 10. Bí quyết kỹ năng nghề báo, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội năm 2002. 10. Lois Hovues, viết cho độc giả, Hội Nhà báo Việt Nam, Hà Nội năm 1999. 11. Rin Kapong, Guide to New Writing, Second Edition, New York năm 1991. 12. Nghề báo, số 3 tháng 8 9 năm 2001. 13. Các báo Nhân dân, Lao động, An ninh thế giới, Tuổi trẻ, vân vân.